Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu là chương trình trực tiếp. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến về gia đình, luật gia đình á, hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030 trước khi vào chương trình. Cho Khánh Thi một vài phút để trả lời. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Luật sư Nguyễn Kim Phượng đã giúp Khánh Thi để Khánh Thi được hoàn tất mọi công việc về các giấy tờ pháp lý. Ngày hôm qua Khánh Thi đi ra tòa về cái ticket, tại nghĩ là mình làm được, xong rồi từ đầu đưa cho luật sư thì có phải là đỡ tốn biết bao nhiêu giờ không, mà cứ chạy lên chạy xuống, rốt cuộc Khánh Thi phải lên nhờ tới luật sư. Luật sư đưa cho Khánh Thi một cái tờ giấy lên là mọi việc nó yên ổn hết. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều, thật là nhiều nha luật sư.
Nói chào Khánh Thi, xin kính chào quý khán giả. Không có chi đâu Khánh Thi, và cảm ơn Khánh Thi. Anh Thi làm tôi thật là ngại, nhưng mà tất cả mọi việc đến ổn là tốt rồi nhá. Chúc cho mọi việc bình an. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề worker compensation liên quan đến cái bằng của một người làm về vấn đề xây dựng, tức là contractor ha. Quý vị là contractor thì quý vị làm về vấn đề construction. Và khi quý vị làm về vấn đề construction thì quý vị phải biết rằng là cái điều luật về business and professional code, tức là thương mại và cái nghề chuyên môn, điều khoản 7031 là cái điều luật đầu tiên mà chúng ta cần phải để ý đến. Cái việc luật đầu tiên này, cái điều luật này nó rất là khó khăn. Nó rất đơn giản nhưng mà rất là khó khăn. Chỉ cần là khi làm việc về vấn đề xây dựng, mình cần phải có một cái bằng có hiệu lực. Nhất là nhiều người làm việc, trên cái vấn đề là xây dựng, sửa nhà, nhưng mà lại không có một cái bằng cho nó có hợp lệ. Để khi chúng ta làm xong việc, cái người chủ nhà, cho dù rằng là chúng ta có làm cái việc nó tốt đẹp đến cỡ nào cho cái người chủ nhà, mà cái người chủ nhà đó không bằng lòng với cái việc mình làm, thì họ có thể đưa mình ra tòa và có thể nói rằng là vì mình không có mình không có bằng và mình làm việc như vậy thì sai luật, họ đòi lại những cái số tiền mà họ đã trả mình. Đã vậy thôi, họ thiếu tiền mình không có bằng, mình lại đưa họ ra tòa. Và khi mình đưa họ ra tòa như vậy thì mình lại bị phạt. Và nếu mà mình bị phạt thì cái việc luật sư, phí của bên kia và bên mình đều phải trả hết. Cho nên cái việc đầu tiên cái người luật sư phải nhìn vào khi một người xây dựng tới nói chuyện với họ là cái bằng có hay không, đó là cái việc đầu tiên. Nhưng mà có cái bằng có hay không là một chuyện. Cái việc mà chúng ta có cái bằng xây dựng thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải có một cái gọi là bảo hiểm, tức là bond. Cái người mà có license chúng ta phải mua bond, tại vì đó là cái đòi hỏi của điều luật đưa ra. Nếu mình có license thì mình phải mua bond. Rồi mình có người làm cho mình, nếu mình có nhân viên làm việc cho mình, ok, thì mình phải xem rằng là những người nhân viên làm việc cho mình đó, họ có những cái sự bảo vệ dưới luật hay không. Một trong những cái sự bảo vệ dưới luật khi nhân viên làm việc cho mình là mình phải có bảo hiểm về, là bảo hiểm về vấn đề tai nạn nơi sở làm, tức là Workers Compensation Insurance. Chúng ta phải có cái bảo hiểm đó, tại vì họ đi làm thì cái việc mà xảy ra tai nạn nhất định nó sẽ xảy ra. Nếu mà chúng ta đi từ đầu công việc cho đến lúc công việc làm xong mà cái vấn đề nó không xảy ra thì đó là một cái ơn phúc mà mình có. Okay. Và khi mà mình không có Worker Compensation thì mình lại rơi vào một cái điều luật khác, đó là điều luật lao động, tức là mình vi phạm Labor Code. Okay, quý vị thấy không? Từ cái việc này nó đi đến cái việc khác, và cứ như thế nó cứ tiếp tục mãi, thì chúng ta phải làm sao để mà bước ra khỏi cái mạng lưới đó để chúng ta có thể làm việc trong an bình và tạo ra những thu nhập để tiếp tục giúp mở dưỡng cấp cho gia đình và giúp đỡ cho gia đình của mình. điều khoản 7125.2 nói rằng một người mà có cái bằng xây dựng mà không có hoặc là không có giữ lại cái bảo hiểm về vấn đề nhân viên làm việc đòi hỏi dưới cái điều luật này thì cái bằng của họ tự nhiên sẽ bị treo, automatic suspension. Luật nói như vậy rồi, chúng ta không có còn có cái gọi là ô tại như vậy, tại như kia, tại thế nọ không nhá. Nếu quý vị có nhân viên làm việc với mình trên cái vấn đề xây dựng thì mình phải có workers compensation. Đây là tôi chỉ nói về vấn đề phía dân sự thôi nhé, chưa nói đến cái vấn đề phía hình sự đâu. Quý vị sẽ thấy cái cực khổ của cái việc bên phía hình sự. Nếu cái việc này cứ xảy ra mãi mà quý vị cứ đi ra tòa mãi thì cái tiền phạt của quý vị nó là một cái số tiền mà quý vị không muốn thấy nhá. Và nếu quý vị làm như vậy thì nó lại sai. Nếu cái chuyện này nó xảy ra liên quan đến luật lao động nữa thì lại là một cái vấn đề khác nữa. Cho nên nếu quý vị làm việc về xây dựng, thứ nhất chúng ta phải có cái bằng về xây dựng, tức là contractor license, construction, làm về vấn đề construction, chúng ta phải có cái contractor's license. Contractor là cái người làm về xây dựng, ok? Và nếu chúng ta không có nhân viên tự mình làm thì thôi, không nói làm gì. Nhưng nếu chúng ta có người nhân viên làm việc với mình thì những cái người nhân viên đó là employee. Vì họ là employee thì họ phải được trả với cái giờ họ làm 8 tiếng một ngày, 2 lần nghỉ giải lao, 1 lần được ăn trưa nửa tiếng. Nghỉ giải lao thì cộng vào cái tiền mà họ đang làm giờ bao nhiêu đó, tức là mình vẫn phải trả họ tiền cho họ. Còn nghỉ ăn trưa thì mình không có trả tiền. Nhưng nếu mình không cho họ nghỉ ăn trưa nửa tiếng thì mình sẽ phải trả họ 1 tiếng tiền lương mà họ đang nhận với cái chi phí, với cái giá là bao nhiêu một giờ, ok? Rồi khi mà họ làm trên 8 tiếng thì mình phải trả cho họ tiền phụ trội, tức là overtime, đó là hàng ngày, ok? Chúng ta cộng cả tuần, họ làm dưới 40 tiếng thì chúng ta không có phải trả tiền overtime trong tổng số. Nhưng nếu chúng ta thấy họ làm 42 tiếng trong một tuần thì cái 2 tiếng mà họ làm dư đó mình phải trả overtime. Nhiều người nói nó hơi confused, hơi rối trí, không có gì rối trí cả. Một ngày người này làm 8 tiếng, ok, trả tiền bình thường. Một ngày người này làm 9 tiếng, mình trả 1 giờ overtime. Họ làm 4 ngày, mỗi ngày 9 tiếng, 9, 4, 36. Thì cái 2 tiếng mỗi một ngày đó mình phải trả overtime. Ngoài trừ những cái người mà họ làm dưới cái sự gọi là thời gian đồng ý đặc biệt là 7, coi như là làm 3 ngày mỗi một tuần hay là 4 ngày mỗi một tuần thì lại là một cái điều khoản khác. Rồi đừng có quên rằng là 1 tháng 7 2015 thì họ có quyền có được 1 giờ nghỉ bệnh trong mỗi 30 tiếng họ làm, ok? Và những cái điều khoản đi theo đó tôi không có nhớ hết được, nhưng quý vị có thể nhìn vào cái mạng lưới và tìm những cái tin tức đó. Còn nếu không, quý vị có thể gọi tôi để mà hỏi về từng trường hợp riêng của mỗi người. Số điện thoại quý vị hỏi trong văn phòng là 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Điều khoản 7125.2 nói rằng là một người có một cái bằng xây dựng sẽ bị treo, suspended, tôi phải nói rõ cái chữ này, suspended, chứ không phải là gọi là cái gì, cancel hay là bãi bỏ, hai cái nó khác nhau, suspended, vào cái ngày mà cái người làm việc xây dựng đó bị đòi hỏi mà phải có bảo hiểm về nhân viên thương tích, tai nạn nơi sở làm là workers compensation insurance, nhưng mà không có. Cái lời viết này trong cái điều luật này nó không còn có thể nào rõ ràng hơn được nữa. Cái sự ảnh hưởng của cái việc mà cái bằng bị treo là như vậy, chỉ có thế thôi. Nhưng mà trong cái trường hợp này là vì cái người đưa cái hồ sơ này ra tòa là cái người xây dựng. Ông này, ông bị thiếu một cái số tiền bởi cái người chủ nhà mà ông ấy làm việc cho họ một cái số tiền rất là khiêm tốn. Quý vị không thể tưởng tượng được một cái số tiền rất là khiêm tốn. Nhưng ông ấy thưa là vì cái người chủ nhà không chịu trả tiền cho họ. Ok, ông ấy thưa. Và khi mà cái người bị thưa, họ có luật sư và luật sư họ tìm ra được là vì cái ông này ông ấy đã không trả cái tiền nhân viên cho nó đầy đủ, và thêm vào đó ông ấy đã không có mua được bảo hiểm về tai nạn nơi sở làm cho nhân viên. Và vì vậy cái bằng của ông ta đã bị treo trước khi, trong thời gian và sau khi ông ta làm việc cho nhà cái người chủ nhà này. Ok, đây là cái việc mà chúng ta đều muốn tránh có thể xảy ra được. Những cái vấn đề xảy ra chung quanh cái hồ sơ, nhất là những cái hồ sơ nó có những cái tình tiết rất là ly kỳ và rất là khó khăn để mà có thể đi đến cái quyết định rằng là có thưa hay không thưa, hay là phải làm như thế nào. Cái việc nó xảy ra đúng hay sai, một phần là ở cái người thân chủ phải nói cho luật sư biết rằng là việc của họ đang làm là như thế nào, cái bằng của họ là như thế nào, họ đang có những cái vấn đề gì hay không có những cái vấn đề gì. Và những cái việc này nó cần phải được thể hiện khi làm vấn đề tham khảo. Có rất là nhiều người nói đến vấn đề tham khảo thì lại không nói hết cho thân chủ, cho luật sư biết, để luật sư họ có thể biết rằng là cái hồ sơ này có thể phải làm như thế nào. Cái người xây dựng này thưa cái người chủ nhà vì nói rằng là ông bà này thiếu tôi một số tiền rất là khiêm tốn so với một cái số tiền mà họ đã được trả vì cái việc làm xây dựng của họ cho cái ông bà này trong thời gian cái bằng xây dựng của họ không có đứng trong một cái vị trí tốt, đang bị treo. Ok, khi hai ông bà này nhận được cái thân kiện đó thì hai ông bà này kiện lại, chúng ta gọi là cross complaint, đi từ một cái hồ sơ kiện bây giờ phải đối diện với hai cái hồ sơ, và họ kiện lại về cái vấn đề gian lận và những cái vấn đề khác. Hai cái người này chủ nhà đòi hỏi cái người đã kiện họ là phải trả cho họ cái số tiền lại mà họ đã đưa ra cho cái người này làm vấn đề xây dựng. Chánh án tòa đã quyết định cho hai cái người này được một số tiền, tức là cái người chủ nhà được một số tiền bồi thường, và cộng thêm vì nó liên quan đến hợp đồng, và trong cái hợp đồng của cái người xây dựng này có một cái điều khoản về vấn đề tiền luật sư và tiền chi phí. Tất cả những ai làm việc về vấn đề hợp đồng, quý vị cần phải xem lại cái hợp đồng của mình. Đấy, dĩ nhiên ai là cái người thắng thì họ mới được quyền tiền luật sư. Cái điều khoản đó nó nên nằm trên tất cả mọi cái hợp đồng làm việc về vấn đề dịch vụ. Những người làm xây dựng làm về vấn đề dịch vụ, những người cho mướn nhà cần phải có cái điều khoản về tiền luật sư, vì quý vị sẽ có thể xin được tiền luật sư chi phí một khi quý vị thắng hồ sơ, nếu quý vị phải trục xuất cái người đó ra khỏi nhà. Và cái tiền chi phí mà cái người kiện cái hồ sơ này phải trả cho cái luật sư của cái ông bà này, người chủ nhà này, là một cái số tiền gần 100.000 đô la vì cái hồ sơ thư kiện, với một cái sự đòi hỏi được trả một cái số tiền rất là khiêm tốn, nhưng không khiêm tốn đến độ không vào tòa lớn được. Cho nên khi chúng ta làm việc về những vấn đề thư kiện, chúng ta cũng cần phải ngồi xuống xem lại rằng là cái việc làm của mình đó nó sẽ có những cái ảnh hưởng như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Số điện thoại văn phòng chúng tôi là 408-947-7717. Địa chỉ của chúng tôi là 55 đường East Empire ở góc đường số 2 ở phía downtown. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717. Ở văn phòng của chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật gia đình, luật thốt, tức là luật tiền bạc, thiệt hại, thương tích, những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, tố tụng, những vấn đề liên quan đến luật lương bổng của quý vị. những vấn đề liên quan đến luật phát minh và những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà và còn nhiều nữa. Một trong những cái vấn đề mà tôi đã đưa đến cho quý vị một chương trình đó là Elder Law, tức là những cái điều luật về người già bị hành hung, bị áp lực, khống chế vì tiền bạc, vì sức khỏe của họ, hay những người không thể nào lo lắng cho chính họ, chúng ta gọi đó là dependent adult. Thì những cái vấn đề đó rất là khó khăn để mà làm việc, vì cái việc mà gọi là ngược đãi đó nhiều khi nó đi đến cái mức độ mà chúng ta khó có thể hình dung ra được. Nó đến nhiều mọi phương cách, nó đến dưới mọi tình trạng, mọi vấn đề mà một người có thể hành hung một người khác. Cho nên quý vị cần biết, một ngày nào đó tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những chương trình này để chúng ta có thể học hỏi thêm. Xin mời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Mời chú đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé.
Cháu anh nói, tôi muốn hỏi luật sư là một cái văn phòng luật sư mua bảo hiểm xin cho nhé. Cái minimum của họ là mua và bắt buộc mua bao nhiêu
rồi? Mua bảo hiểm gì ạ?
Cho cái hành nghề của luật sư.
Cái hành nghề tức là họ phải mua cái gọi là professional insurance. Đúng không hả? Bao nhiêu thì là cái người đó phải nói chuyện với lại cái công ty làm bảo hiểm cho họ. Nó cũng giống như là chúng ta đi mua bảo hiểm xe vậy. Tại vì là nó tùy vào cái mức mà cái người luật sư đó họ quyết định muốn mua như thế nào, và nó tùy vào những cái hồ sơ, những cái gọi là cái gì, cái performance, cái việc làm của cái người luật sư đó nó như thế nào, thì hãng bảo hiểm đó họ sẽ quyết định là họ bảo hiểm cái người luật sư đó bao nhiêu và chi phí như thế nào. Tôi không thể nào trả lời là phải bao nhiêu được, cái đó là tùy theo người luật sư nhé.
Dạ, cảm ơn ông và cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ làm tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Người xây dựng này họ thua cái hồ sơ thì họ mới kháng cáo. Họ không nói rằng là cái người mà họ kiện yêu cầu họ làm việc đòi hỏi cái bằng của họ. Họ có cái bằng. Họ nói rằng là họ thưa vì cái người chủ nhà yêu cầu họ làm cái việc này và đã không trả cho họ cái tiền mà họ thiếu. Họ phản đối cái chỗ rằng là cái điều khoản 7125.2. Họ phản đối cái điều khoản đó thì họ nói rằng là họ không có làm cái gì sai cả. Nhưng cái điều khoản này nói rất là rõ ràng và rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Nếu anh không có cái bảo hiểm cho nhân viên vì anh không trả tiền nhân viên với đúng cái thời gian họ làm thì cái bằng của anh sẽ bị treo. Có thế thôi. Đơn giản như vậy thôi. Không đòi hỏi gì nữa hết. Không thắc mắc gì nữa hết. Ít khi mà chúng ta có được một cái điều luật mà nó rõ ràng như vậy nhé. Trong những cái điều luật nó đều có những cái sự khúc mắc trong đó. Và khi chánh án ở tòa kháng cáo nhìn vào cái hồ sơ của anh ta thì họ phải nhìn vào một cái hồ sơ khác để xem cái sự diễn dịch của cái điều luật đó như thế nào. Xin mời Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ. Cho tôi hỏi luật sư, nhờ luật sư chỉ dẫn giùm tôi về cái renew cái thẻ xanh đó 15 mà tôi giờ không biết chỗ nào renew, nhờ luật sư giải thích giùm.
Tức là một người qua đây hay là qua đây và được bảo lãnh bởi một người khác có cái thẻ xanh 2 năm, bây giờ phải làm cái thẻ xanh 10 năm đúng không?
Dạ không có, là tôi là thẻ xanh 10 năm.
Rồi, bây giờ cần dạ. Thì bây giờ cần phải làm gì với cái thẻ xanh 10 năm? Thẻ xanh 10 năm sắp hết hạn rồi hả?
Dạ, giờ tôi xin thẻ xanh 10 năm sắp hết hạn mà giờ tôi muốn renew lại mà giờ không biết ở đâu, nhờ luật sư giải thích giùm.
Mình làm cái đơn I-90 nhá. Cái đơn dạ. Nếu mà mình nên lên văn phòng luật sư văn phòng của tôi chẳng hạn cũng được, để tôi làm cái hồ sơ đó cho bà để mà lấy cái thẻ xanh 10 năm nhé. Thì là phải tham khảo rồi nói chuyện, rồi lúc đó mình mới quyết định là có nên làm hay không nên làm nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Thưa cảm ơn cô, cảm ơn luật sư 408-947-7030, 408-947-7030. Ngay bây giờ, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc nào cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030, cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
Dạ, tới em chưa chị?
Dạ, tới em rồi đó em.
Dạ, chào chị, chào luật sư.
Dạ.
Chị cho em hỏi là luật sư câu là, khi mà em mua nhà ở, mà em ở nhà trên 2 năm, 3 năm rồi, nhưng mà bây giờ em bán, ví dụ cái nhà nó lời 300 ngàn, thì em nghe nói đâu là một người được miễn thuế là 250 ngàn, và hai vợ chồng được 500 ngàn. Và cái sự miễn thuế này được bao nhiêu lần trong đời người? Hoặc là ví dụ em mua căn nhà này em ở được 3 năm, khi em lời xong em bán, xong là em mua căn nhà khác em ở thêm 2, 3 năm nữa, em bán có được trừ thuế không? Đúng vậy không ạ, thưa luật sư?
Phải có vậy thôi, ok. Câu trả lời là như thế này. Luật nói là trong 5 năm mình cần phải ở cái căn nhà, mình nói là mình là người ở ngôi nhà đó, tức là owner occupy 2 năm. Thì sau 2 năm mình chứng minh là mình ở nhà đó, mình bán đi, mình được khấu trừ 250 hoặc là 500 ngàn theo như anh nói.
Yeah.
À, cái câu hỏi của anh là tôi làm được cái việc đó bao nhiêu lần trong một đời người? Cứ 2 năm một. Nếu anh mua căn nhà này anh ở 2 năm, rồi anh bán đi, xong rồi anh mua một căn nhà khác anh cũng ở đó 2 năm, rồi anh bán đi, thì anh vẫn được cái sự khấu trừ đó đến ngày nào luật thay đổi. Bây giờ luật chưa thay đổi thì cứ khấu trừ như vậy đó nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Không có chi, cảm ơn anh.
Dạ,
cảm ơn em, cảm ơn luật sư. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú và luật sư Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc nào gọi vào ngay bây giờ nha. 408 cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, 408-947-7030, 408-947-7030 cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời chị.
Cô cho tôi hỏi, tôi có đứa cháu á, nó qua Mỹ thì đến mùng 8 tháng 5 này là nó được 1 năm, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn chưa nhận được thẻ xanh 2 năm, thì sao cô, bây giờ phải làm sao?
Ok, cái người cháu này của bà qua Mỹ dưới cái dạng là được người chồng bảo lãnh đúng không?
Dạ đúng rồi.
Rồi bây giờ cái người cháu này đến ngày hôm nay là 1 năm rồi vẫn chưa có cái thẻ xanh, thì tôi không biết là lý do gì, nhưng mà gia đình đã vô trong sở di trú và yêu cầu họ xem hồ sơ tại sao mà thẻ xanh chưa về chưa?
Dạ có 4 lần rồi, thì họ bảo là cái hệ thống computer của họ bị hư, bây giờ ngồi chờ.
Okay.
Mà chờ 1 năm đây rồi mà vẫn không nhận được.
Okay.
Họ có trả lời email lại như vậy.
Ok, 4-5 lần rồi, tức là email xong rồi cứ vô trong văn phòng di trú hỏi họ nữa phải không?
Dạ, rồi họ cứ gia hạn cái passport cứ 2 tháng lần.
Ok, thì đó là cái lý do mà họ đưa ra. Thì mình phải chấp nhận cái lý do của họ thôi. Mình chỉ chờ họ cho mình cái giấy gia hạn. Xin lỗi, họ cho mình cái dấu ấn, dấu tem là gia hạn, thì mình có thể đi ra khỏi nước Mỹ nếu mình muốn, và mình vẫn được trở lại. Không có vấn đề gì hết. Nếu mà mình muốn, mình cần phải đi, thì việc đó có thể làm được. Những cái vấn đề mà phải chờ họ thì phải chờ họ thôi. Đó là lý do tại sao không ai có thể biết được là cái thời gian như thế nào khi mà hỏi vấn đề bao lâu và như thế nào đó, đó là
dạ. Dạ, thưa bác sĩ, thưa luật sư, nghe nói là nếu mà mình không hết 1 năm không có, người ta nói mình phải đóng lại 165 đồng rồi gì visa hay là cái gì phải không bác sĩ, luật sư?
Không, chuyện đó không có nhé. Cái đó không phải là việc của mình là làm sai thì sao mình đóng lại tiền nhé.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Rồi.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Không có gì. Dạ.
Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô gặp nhiều may mắn nha. 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030. Cho Khánh Thi mời vị thính giả. Khánh Thi bấm không biết còn không? Ok, còn. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nha.
Hello, dạ muốn hỏi luật sư, hồi nãy luật sư có nói về vấn đề của contracting nha. Thì ví dụ như là nếu mà cái người chủ nhà trả tiền đàng hoàng cho cái người general contractor,
But some reason á, cái người employee của người general counter không có nhận được đầy đủ cái tên mà người ta làm việc á, cái người đó có quyền kiện lại cái người chủ nhà, đúng không ạ? Câu hỏi thứ hai, bây giờ á, ngược lại, nếu mà người chủ nhà vì lý do nào đó trả tiền cho người ta mà là trả thiếu, thì có đúng hay không thì cho cái người general contractor có thể đặt cái mechanical lien against the house, thì cái người chủ nhà nó phải gặp rất là khó khăn khi mà tái tài trợ hoặc là bán nhà. Chỉ có vậy thôi, xin luật sư cho biết ý kiến.
Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh. Chỉ có vậy thôi, đơn giản chỉ có thế thôi, nhưng mà nó không phải như vậy. Tại vì là cái câu hỏi của anh ấy, nó hàm chứa nhiều cái câu trả lời lắm, nhưng tôi trả lời như thế này. Cái việc đầu tiên, cái người chủ nhà mướn cái người xây dựng làm cái công việc gì đó và họ có một cái hợp đồng, thì cái người chủ nhà phải trả tiền cho cái người xây dựng. Trong trường hợp cái người xây dựng có bằng đầy đủ, có tất cả những cái gì đòi hỏi dưới luật với cái người xây dựng làm cái việc về xây dựng cho cái người chủ nhà. Anh nói rằng là nếu cái người chủ nhà không trả tiền thì cái người xây dựng có quyền đặt một cái mechanic lien, đúng, chuyện đó đúng. Tại vì là mình cần phải được trả tiền, và nếu cái người chủ nhà đó không trả thì mình đặt cái lien lên trên căn nhà họ, khi nào họ bán cái căn nhà đó thì là họ phải trả lại cho tiền cho mình. Nếu mà mình có thể ngồi chờ đến bằng đó thời gian, nhưng không có một cái người chủ nhà nào lại muốn bị cái lien trên căn nhà của mình, tức là cái giấy nằm trên căn nhà của mình ngăn chặn mình có thể bán nhà, ngoại trừ mình trả cái tiền đó. Không những như vậy, mình còn có thể cộng thêm cái tiền lời căn bản 10% mỗi năm trên cái số tiền họ thiếu mình. Cho nên tôi đề nghị là cái việc đó không nên xảy ra cho bất cứ một người chủ nhà nào hoặc là cho bất cứ một người xây dựng nào. Tôi hy vọng là tôi đã trả lời câu hỏi của anh.
Cảm ơn. Còn câu hỏi trước đó là nếu mà cái người nhân viên của cái người general contractor đó mà họ không nhận được đủ tiền của cái người general contractor thì họ có quyền hay là không có quyền để mà kiện lại cái người chủ nhà?
Ok, cái người nhân viên của cái người general contractor đó là tùy vào cái hợp đồng giữa cái người general contractor với cái người chủ nhà. Nếu anh là general contractor mà anh mướn subcontractor thì cái sự đồng ý giữa anh và cái người subcontractor đó có liên hệ gì với cái người chủ nhà hay không? Cái người chủ nhà đó có biết rằng là cái người subcontractor này làm việc liên quan đến cái hợp đồng giữa anh và cái người chủ nhà hay không? Nếu cái người subcontractor này đồng ý với anh thì cái hợp đồng đó chỉ giữa anh với cái người subcontractor thôi, nó không liên quan gì đến người chủ nhà cả. Người chủ nhà biết người subcontractor là ai, họ chỉ biết là họ mướn anh và nhờ anh làm những cái việc họ cần phải được sửa chữa, thì họ chỉ biết như vậy thôi. Nó tùy vào cái hợp đồng. Cái câu trả lời là nó tùy vào cái hợp đồng giữa.
Dạ vâng rồi, cảm ơn luật sư rất rõ. Cảm ơn.
Dạ cảm ơn anh, chúc anh gặp nhiều may mắn. Thưa trở lại với luật sư ạ.
Rồi, cái câu hỏi vừa rồi rất là hay. Cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi và cảm ơn sự thở của vị ngày hôm nay. Xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Thưa luật sư, Khánh Thi thấy điện thoại vô còn nhiều lắm, cho nên Khánh Thi nghĩ cái đề tài này nóng bỏng lắm đó. Nếu được luật sư ngày mai trở lại chắc nói tiếp hả luật sư ha?
Nếu có thời gian.
Dạ, dạ. Thưa cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nhá.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin dạ. Kính chào quý vị.
Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề luật pháp như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn.